Chúa nhận 21 từ niên 5A. Bài học thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 22, câu 19 hết câu 23. Đức Chúa phán những lời này với ông Sét-na, tể tướng triều đình. Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ngày ấy, ta sẽ gọi tôi tớ ta là Em-gia-kin, con của Khi-ki-gia-hu. Áo thục của ngươi, ta sẽ mặc cho nó. Cân đai của ngươi, ta sẽ đem thắt cho nó. Quyền bính của ngươi, ta sẽ trao vào tay nó. Nó sẽ là cha đối với cư dân Jerusalem và với nhà Juda. Chìa khóa nhà David ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ lên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện. Xin đừng bỏ dở dang.
Quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người, ai theo dõi được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người biết trước? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người biết trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta
Giê-xu lại hỏi: Còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phê-rô thưa: Thầy là Đấng Ki-tô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Chủ đề giáo lý hôm nay rất quan trọng, vì nói về hội thánh Chúa Kitô, chúng ta phải tin bản chất hội thánh này như thế nào và Chúa có ý gì, Chúa muốn gì về đời sống của hội thánh của Ngài. Thì Chúa muốn đưa cả loài người này vào chương trình cứu độ của Ngài, thì loài người phải gian của Ngài. Và dựa vào các bài đọc hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa đã dựa trên năm cái nền tảng để xây dựng hội thánh của Ngài. Nền tảng thứ nhất là Thiên Chúa có tự do và toàn quyền để chọn người nào làm cái công việc là xây hội thánh của Ngài. Thứ hai là hội thánh của Ngài là hội thánh có phẩm chất, có cơ cấu, xây dựng tổ chức thế nào cho có phẩm chất và cơ cấu. Thứ ba là hội thánh được xây dựng trên nền tảng giáo lý phát xuất từ trời, chứ không phải là do cái suy luận của trí óc con người nghĩ ra. Nên là thứ tư là hội thánh được xây dựng trên những con người liều mạng về giáo lý đã đón nhận từ Cha trên trời. Và sau cùng, hội thánh được xây dựng trên ân sủng làm cho là người sống. Trở lại đến tầng thứ nhất, Thiên Chúa có tự do và Ngài toàn quyền chọn ai để xây dựng hội thánh của Ngài, thì đó là không ai có thể thắc mắc cái này và đặt câu hỏi tại sao. Bài đọc chúng ta vừa nghe Isaiah chương 22 câu 19, 23 đã nói về hội thánh Chúa Kitô như thế nào, là hội thánh của Chúa Kitô bắt đầu đã được thay nghén từ đời sống của giáo thánh giáo. Nhưng mà giáo thánh giáo chỉ là hình bóng, và lại những người lãnh đạo trong tôi giáo thánh giáo lại bất chung với giáo ước của Chúa. Nên Chúa chẳng những chuốc đãi và còn tổ chức một cái cộng đoàn khác là hội thánh của Ngài để thay thế cho cái tổ chức cộng đoàn do thay giáo. Qua hình ảnh mà ngôn sứ Isaiah nói rằng Chúa ra lệnh chức quyền của ông Sepna, ông này là tể tướng của triều đình, ông sắp đặt tổ chức những cái cơ cấu, những cái lề luật trong triều đình, nhưng ông bất trung, cho nên chú trước phê ông và trao cái quyền ấy cho người khác là ông Ezakim. Và Chúa cho ông này được làm cha những người ở Jerusalem và cả những người ở Juda. Ngài còn đặt chìa khóa trên vai ông để ông có toàn quyền mở hay đóng cổng thành. Tại sao lại đặt chìa khóa trên vai? Thì chìa khóa bây giờ nhỏ xíu rồi, cái chìa khóa trên vai chúng ta không hiểu. Là vì cái cổng thành nó lớn, ngày xưa không có chìa khóa như bây giờ, mà cái chìa khóa là một khúc gỗ lớn, người ta phải vác ra, xong người ta đóng then lại, chìa khóa vác trên vai là vậy. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó cũng mang một tính chất để nói rằng Chúa trao cái chìa khóa cho Phêrô đó là một cái nặng, bởi vì phát trên vai là một cái nặng, là một trách nhiệm đấy, chứ không phải là dễ dàng như là chúng ta ra cổng ta mở khóa bình thường đâu, một trách nhiệm. Nên là Chúa chúc phế ông Sê-na để trao cho Ezakim là báo trước. Chú chúc phế các thủ lãnh của giáo Tây giáo và đặt một cơ cấu khác là hội thánh của Ngài, ông Phêrô đứng đầu để tổ chức cái cơ cấu của thánh Ngài thiết lập. Cơ cấu này được lồng vào trong một cái cơ cấu của một triều đình. Cho nên quyền mà Chúa trao cho ông Phêrô là quyền không bao giờ thay đổi, vững chắc như ông Ezekiel, ông đã đóng cổng thì không có ai mở được. Vì thế Chúa Giêsu muốn nói về cái quyền bính của ông Phêrô là quyền bền vững, mà ngài phải đổi tên cúng cơm của ông ấy. Tên mà bố của ông là Gioan đã đặt cho ông ấy là Simon, thì Chúa đổi tên thành Cây-pha. Cây-pha có nghĩa là đá. Bởi vì Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh được gọi là viên đá bị người ta cải loại, nhưng trở nên viên đá đỉnh góc. Viên đá đỉnh góc quan trọng như thế nào? Chúng ta đọc lại cái thị kiến của ngôn sứ Daniel ở chương 2 từ câu 13 tiếp theo. Daniel nhìn thấy trên đỉnh núi cao tự nhiên có một khối đá tách ra khỏi đỉnh núi, lăn xuống một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này rất kỳ dị, chân tay mình bảy, chỗ bằng sắt, chỗ bằng đồng, chỗ bằng đất khó. Nghĩa là cái pho tượng kỳ dị lắm, bị cái tảng đá từ đỉnh núi tách rớt xuống làm tan cái pho tượng đó. Và cái tảng đá đó lại trở nên tảng đá lớn choáng khắp cả địa cầu này. Hình ảnh mà ông Daniel nhìn thấy tảng đá đập nát cái pho tượng khổng lồ kỳ dị đó, đó là các cái quyền bính của thế giới của người ta Chúa sẽ dẹp hết và thay thế tất cả quyền ấy bằng quyền của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, mọi quyền bính có giá trị thì phải là giống quyền của Thiên Chúa ban cho. Còn nếu không giống quyền của Thiên Chúa ban cho thì sẽ bị phá hết. Những cái cục khối đá ở trên đỉnh núi rớt xuống pho tượng kỳ dị và tan tành đó. Cái quyền của ông Phêrô oai phong lẫm liệt như vậy, Thiên Chúa ấy cho ông được tham dự vào cái quyền của ngài, thế nên ngài đặt đổi tên ông với Simon thành Phêrô. Cho nên ông Phêrô chỉ được tham dự vào quyền vững chắc của Chúa Giê-xu đã chia cho ông khi ông cũng can đảm để mà sống chết với sức mạnh Chúa trao cho ông. Với quyền này Chúa không dừng lại riêng dành riêng cho ông Phêrô, mà còn chia cho các môn đệ ngài tuyển chọn đó. Chúng ta đọc ở Ma-thi-ơ chương 18 câu 18 hoặc là Gioan chương 20 câu 22 đến câu 23 đó. Ngài còn trao cho các môn đệ cái quyền đóng cửa mở, đóng hay mở cửa trời đó. Tuy nhiên chúng ta lại phải khẳng định rằng Chúa trao quyền cho cả cái công đoàn để thiết lập cầu thánh, nhưng mà cái quyền để công bố về điểm giáo lý đâu là đúng, đâu là sai ấy, thì Chúa lại không trao cho hết mọi người đâu, mà Chúa trao riêng cho ông Phêrô mà thôi. Cho nên chúng ta nên ngạc nhiên, không ngạc nhiên gì khi đọc ở Luca chương 22 từ câu 31-32, Chúa nói với các tôn đồ như thế này: này, thầy nói cho chúng con biết trước nhé, ma quỷ nó sẽ thử thách chúng con, nó sẽ sàng sảy chúng con, nó sẽ thanh lọc chúng con, nó sẽ làm khổ chúng con như người ta sàng gạo đó. Nhưng thầy cầu nguyện riêng cho thầy, vì Phêrô có trách nhiệm củng cố đức tin của chúng con, công đoàn và thầy đã thiết lập. Đáng lẽ chúng phải nói rằng ma quỷ nó thử thách chúng con như vậy, chúng con đừng sợ, có thầy đã cầu nguyện cho chúng con. Đức Giêsu không nói như vậy. Mọi người đều bị thử thách, nhưng Chúa cầu nguyện riêng cho Phêrô và Chúa bảo Phêrô mới có quyền củng cố đức tin. Cho nên chúng ta để ý nhé, cái quyền mà đóng mở cửa trời ấy, hay cái quyền lãnh đạo của chung ấy, là cả một cái công đoàn hội thánh Chúa cho. Nhưng mà cái quyền quyết định về giáo lý đâu là đúng, đâu là sai thì phải có bộ lệnh thôi. Cái này khác hẳn với anh em tin lành đấy. Anh em tin lành thì mỗi một nhà thờ của họ có một thủ lệnh, cho nên mỗi một nhà thờ là một giáo hội riêng. Còn công giáo thì tất cả các nhà thờ chỉ có một thủ lệnh là Đức Giáo Hoàng. Cho nên niềm tin của toàn thể người công giáo trên thế giới, các nhà thờ, nếu nghịch với đức tin của Giáo Hoàng cũng được. Những cái gì mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố là khẳng định không sai được về mặt đức tin. Nếu không như vậy, chúng ta làm sao biết đâu được là chân lý? Phải có một người duy nhất xác nhận đâu đúng đâu sai thôi. Chứ còn hai người mà ai cũng cho là người đúng cả thì không thể đi đến chân lý được, không thể tìm ra chân lý được, và sẽ đổ vỡ tất cả. Tôi vẫn thường đưa cái ví dụ là một người vợ nói với chồng rằng ở thành phố có nhiều cái gương xấu và đất đai thành phố thì đắt đỏ, thôi bán căn nhà thành phố 100 m² có thể về nhà quê như là lên Con Tum vàng chúng ta mua mấy mẫu chúng ta bán được vào đấy, lên Con Tum rừng phá vậy một cây vàng có thể mua được mấy mẫu, mà bán một căn nhà ở thành phố được mấy trăm cây mà cho rất đông. Vậy thì vợ bảo bán nhà ở thành phố này đi, về Con Tum mua nhà đỡ xấu rồi, con cái nó đỡ bắt chước bắt thói này kia, nên nó không có chơi game, à, nó không có nhảy disco, à, nó cả phía không có bia ô, à, đỡ xấu hơn. Bao chuyện nó có bia ô không? Có cả bia ô chắc không có, mà có quá thể mờ không? Không, không có chết rồi đây, nhưng mà chắc đỡ hơn sẽ bây giờ vợ bảo mình đưa bán nhà thầy về đấy mua đất rộng rãi này, đỡ tật xấu cho con cái này, nó đỡ đây này, vợ nó đúng lắm. Nhưng mà chồng bảo về đấy làm sao con cái nó đi học, xa xôi quá, học thì có đấy nhưng mà ở trên đó giáo sư mấy ông dân tộc cũng dạy làm sao mà bằng mấy cái ông thành phố dạy được. Thì thứ đó ở thành phố có sự giỏi hơn, con cái mình học khá hơn chứ. Và ở thành phố này tôi mới có công việc làm chứ, lên miền Con Tum nó bảo tôi cũng đất cho tôi quốc, bảo tôi làm mì rồi tôi chịu thua đấy. Thế thì ông chồng nó thấy phải không, bà vợ nó cũng có lý thì gia đình ta thôi, vợ cứ làm theo ý mình, anh nói vậy bằng anh, tôi chỉ biết được chuyện đó đất đỏ nhất định tôi mới đọc, đưa con ta mới đọc. Ông chồng bảo mỏng sát vàng và đi đi đi, đứa nào ở lại cái bố ở lại đây, còn đứa nào theo mẹ đi đi, thì gia đình ta người tức đấy đấy. Hai cái đúng mà không đi về một mối duy nhất thì không thể nào có chân lý. Vì thế chúng ta đọc các bản văn của công đồng, dễ hiểu nhất là chúng ta lấy công đồng Vatican. Khi cái phiên họp của các nghị phụ, tức là Đức Giáo Hoàng rồi các giám mục, họ quyết định về một điểm giáo lý nào trong đời sống hội thánh thì phải có chữ ký của Đức Giáo Hoàng. Chứ còn bao nhiêu cả mấy ngàn các giám mục đồng ý mà Đức Giáo Hoàng không ký thì bản văn không có giá trị. Phải có chữ ký của Đức Giáo Hoàng. Nhưng Đức Giáo Hoàng cũng phải nhớ rằng mình không tách ra khỏi hội thánh, mình không là một con người biệt lập cô đơn, mà Đức Giáo Hoàng cũng phải gắn bó với các nghị phụ trong hội thánh như chi thể của mình. Cho nên các bản văn nào Đức Giáo Hoàng ký thì ngài cũng viết như thế này: tôi là giám mục Roma, cùng với các nghị phụ tôi quyết định ban hành điểm giáo lý này. Nghĩa là luôn luôn kể nó như vậy, tôi là giám mục Roma đó, được chưa? Cùng với các nghị phụ tôi quyết định thì cái bản văn có giá trị. Cho nên Đức Giáo Hoàng của chúng ta là dấu chỉ của sự hiện nhất, cũng đồng nghĩa là dấu chỉ manh mối để tìm đến chân lý, chứ không có sự hiện nhất đó không thể có chân lý. Điểm thứ hai là giáo hội được xây dựng trên một cơ cấu phẩm chất. Hình ảnh của Ezekiel mà Chúa cho mọi quyền để tổ chức một triều đình đó, thì báo trước hội thánh Chúa Giêsu lập do ông Phêrô đứng đầu. Ông Phêrô cũng thành lập hội thánh có tôn ti trật tự, có luật lệ, có kẻ trên người dưới, tổ chức như một cái triều đình. Mà cái triều đình này á phải hoàn bị, phải tuyệt vời như cái cơ cấu tổ chức triều đình của Roma thời bây giờ. Phải nói là đọc lại lịch sử loài người ấy, thì triều đình Roma dưới quyền của vua Caesare cũng tổ chức triều đình hoàn mỹ lắm, khoa học lắm, đâu vào đó, phải nói tuyệt vời lắm. Cho nên ông Matthew có ý nhấn mạnh cái tổ chức của hội thánh được ngang cơ với cái tổ chức triều đình của hoàng đế Caesar. Thì chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay chương 16 câu 13, đáng lẽ khi mà trước khi Chúa Giêsu trao quyền cho ông Phêrô đó, thì ngài đến một cái địa danh mà đáng lẽ ông Matthew phải ghi là ngài đến một cái địa danh do quận vương Herode Philip xây ở gần sông miền Bắc, ở miền sông Jordan á, vào trước thế kỷ, trước công nguyên 2 thế kỷ, để kính nhớ hoàng đế Augusto. Đáng lẽ ông mắt thêm phải ghi này cái địa danh đó ở quận vương Herode Philip mà ông đã xây trước đó để kính hoàng đế Augusto. Ông không ghi như vậy, mà ông lại ghi thế này này, là Chúa Giêsu đến cái địa danh được gọi là Caesare Philip. Ông cố ý đưa cái chữ Caesare vào đó để muốn nói là hội thánh của Chúa Kitô, cái cơ cấu tổ chức hoàng vị giống như cái tài lãnh đạo của hoàng đế Caesare thời bây giờ. Cho nên chúng ta không có được quyền kết án hội thánh là một cơ cấu tổ chức của những người tham quyền cố vị, chứ không phải là do ý Chúa. Chúng ta không được kết án như vậy. Cũng vì thế mà chúng ta đọc lại câu đầu Vatican thứ hai trong hiến chế hội thánh số 8, thì nói về hai lĩnh vực để xây dựng hội thánh như thế này. Chúa Kitô đã thiết lập hội thánh là một cơ cấu hữu hình ở trên trần gian, mà ngài không ngừng bảo vệ qua hội thánh, ngài đổ tràn chân lý và ân sủng cho mọi người. Hội thánh là một tổ chức có phẩm chất, là một thực thể phức tạp duy nhất do hai yếu tố nhân loại và thần linh kết thành. Đấy, hội thánh nói rõ giáo huấn của hội thánh ở trong hiến chế hội thánh số 8 đó là hội thánh là một tổ chức có phẩm chất, một thực thể phức tạp nhưng duy nhất do hai yếu tố tạo nên, hữu hình và thần linh. Cho nên cũng phải có thủ đô, cũng phải có cơ sở, cũng phải có phẩm chất Đức Giáo Hoàng, rồi tổng giám mục, rồi giám mục phó giám mục phụ tá, hoặc là trong cái danh chức gọi là hồng y, hay là linh mục được tặng cái chức gọi là đức ông. Cầu xin cho bao giờ Đức Giáo Hoàng tặng cho các sơ là đức bà nữa, cho nó cân đối. Chưa thấy có đức bà, và thấy có đức ông là linh mục thôi. Tôi nghĩ là nếu mà Đức Giáo Hoàng tặng cho các sơ là đức bà là rách việc rồi. Cho nên không đưa các bà vào cái phẩm chất lộn xộn. Các ông này, Chúa Giêsu ngày xưa cũng chọn các ông để đặt cái cơ cấu phẩm chất, cũng cho bà này vào đó là chuyện. Không có các bà thì cũng mệt, nhưng mà có thì mệt hơn nữa. Thì đó là chúng ta đã khẳng định được rằng Hội Thánh là tổ chức có cơ cấu, có phẩm chất, được sánh với một triều đình, có tổ chức khoa học quản lý. Điểm thứ ba là Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng giáo lý phát xuất bởi trời, chứ không phải do cái sự khôn ngoan này, sáng kiến của người ta. Theo cái kiểu của triết gia Nietzsche, nó là Nietzsche cũng cho rằng tôn giáo là gì, là phóng thể của trí tuệ. Thế người ta cứ nghĩ ra cái gì là thần thánh, người ta cho là tôn giáo, người ta gọi là phóng thể. Không phải, tôn giáo là giáo lý không phải là phóng thể của trí tuệ con người, mà là đối với chúng ta là phát xuất từ trời. Tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc ở Matthew chương 16, 13, 17. Sau một thời gian Đức Giêsu hoạt động, Ngài gọi các môn đệ vây chung quanh Ngài hỏi: thế thì sau khi Thầy hoạt động, người ta nói gì về Thầy? Ông thì thưa rằng: thưa Thầy, có nghe người ta nói Thầy là do ăn tẩy giả sống lại. Đó là Hêu Rê. Người khác nói rằng: thưa Thầy, Thầy là Elia đấy ạ. Người khác ở đó, người ta bảo rằng Thầy là một Giê-ri-a. Ông khác nói rằng: con nghe người ta bảo rằng Thầy là một ngôn sứ nào đó. Nó tắt là dư luận nói Chúa Giêsu Ngài là phát ngôn viên của Thiên Chúa. Thì tốt chứ đâu sao. Nhưng mà Chúa Giêsu không có khen, không có ý kiến về những cái lời nhận xét đó. Ngài chưa hài lòng, Ngài mới hỏi: người ta nói vậy đấy, chúng con nghe được. Còn chúng con thì chúng con nói gì về Thầy? Anh Phêrô đứng lên, vì là trưởng nhóm, con xin thay mặt cho anh em tuyên bố: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa vỗ tay: giỏi quá. Nhưng con biết rằng đâu phải đời ai dạy con đâu, chẳng phải xác thịt nào dạy con, mà Cha trên trời cho con nói. Thế chứ vậy rõ ràng tiếng nói của Thầy do Phêrô lãnh đạo mới là tiếng nói phát xuất từ Cha trên trời. Nhưng tôi luôn luôn nhắc lại với anh chị em nói chung, và anh chị em cầu nguyện cho các thằng, cho giám mục, linh mục, phó tế nói riêng, để thể hiện cho người ta biết rằng trong khi giảng thánh lễ là ý của Cha trên trời, tiếng nói của Cha trên trời, thì người giảng phải giảng đúng luật của Hội Thánh, chứ không phải tự đi tự diễn. Luật của Hội Thánh ở chỗ này, đừng quên đọc hiến chương phục vụ số 24 và số 52. Hội Thánh buộc là những người giảng phải dựa vào các bài đọc Hội Thánh đã chọn, để từ các bài đọc đó khai triển về mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm mùa. Cho nên người giảng phải, nếu mà không dựa vào các bài đọc ấy, thì đừng có nói láo là bảo rằng tôi giảng lại tiếng nói của Cha trên trời. Khi nào mà đã do bài giảng hết lòng hết sức, hết hồn chi côn, hoàn toàn dựa vào các bài đọc để mà rút ra những điểm giáo lý là đúng ý Cha trên trời. Tức là người Công giáo phải xác tín rằng Chúa không có trao cái quyền công bố lời Chúa cho bất cứ ai đâu, mà Chúa trao cái quyền công bố lời Chúa cho Phêrô, cho cộng đoàn hội thánh ngày thiết lập mà thôi. Chúng ta cứ đọc lại nhiều chữ từ ở trong Tân Ước ấy. Tôi chỉ đơn cử một số thôi, như Matthew 11:25, Giêsu ngợi khen Cha không mặc khải cho hàng khôn ngoan, mà mặc khải cho những kẻ bé nhỏ, bé mọn là người thuộc về hội thánh. Hay là ở Gioan chương 18:19-21, thượng tế Caipha Cha hỏi giáo lý của Chúa Giêsu, ngài bảo cứ bảo nhà thờ mà hỏi, bảo nhà thờ hỏi những người đã nghe tôi nói, bảo nhà thờ tức là hỏi người nghe tôi nói là hỏi ông Thái Cha mẹ. Cho nên Chúa Giêsu nói ở Luca 10:16, tôi không ăn ba đi bán mất Luca 10:16 nói gì? Cái gì? Ôi, biết được rồi. Đâu, này coi. Luca 10:16 nói gì? Nào, gì?
Luca 10:16 là ai nghe lời ta và tin.
Nghe nghe lời.
Em nghe. Nào, Luca 10:16 nói gì? Quỳ quá. Quỳ. Em nói được mà anh nói được chứ. Nói gì? Thế chà đến đưa nửa run. Thôi tôi đang 10:16 nói gì?
Ai nghe lời mong đợi tôi là nghe lời tôi.
Đọc to lên.
Ai nghe lời mong đợi tôi là nghe lời tôi. Ai thức từ lời tôi là thức. Ai thức từ lời mong đợi tôi là thức từ đấng đã sai tôi.
À, đúng rồi. Ai nghe lời môn đệ tôi là nghe lời tôi, khước từ là khước từ tôi, khước từ Cha tôi. Đó thì Đức Giêsu xác nhận là lời của thấy đau giảm chính là lời của Ngài. Dựa vào những nền tảng đó mà Phaolô nói với chúng ta qua bức thư Galat 1:8 đó. Thiên thần trời ở trên trời bên cạnh Chúa đến trần gian giảng giáo lý khác hội thánh bị trúc dự. Thiên thần bên cạnh Chúa mà không hơn giáo hội ở xa Chúa này. Thiên thần ở trên trời với Chúa còn giáo hội trần gian. Vậy mà giáo hội trần gian tuy không ở trên trời như các thiên thần vẫn nói về lời ý Chúa chính xác, không ai. Cho nên hội thánh xây dựng trên nền tảng giáo lý phát xuất từ trời là như vậy đấy. Cho nên người Công giáo chúng ta phải biết cảm ơn Chúa là mình ở trong hội thánh. Hàng ngày chúng ta đi dự lễ, chúng ta được nghe lời Chúa chính xác để chúng ta trở nên một đoàn chiên, và Chúa chỉ chăm sóc những người nào nghe lời của Thánh mà Ngài gọi là chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi, không ai dứt chúng khỏi tay tôi. Gioan 10:27-30, Chúa gìn giữ chúng ta vì chúng ta nghe tiếng Chúa. Hoặc là cũng vì vậy mà chúng ta đọc lại công đồng văn nhân thứ hai trong biên chế phục vụ số 7, giáo hội khẳng định này, chúng ta gặp Thiên Chúa một cách thiết thực khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong hội thánh. Đọc Thánh Kinh trong hội thánh có nghĩa là cùng một niềm tin với Đức Giáo Hoàng. Đọc Thánh Kinh trong hội thánh là thánh lễ nào hội thánh bảo chúng ta đọc bài kinh thánh nào, chúng ta đọc các bài kinh thánh đó có một sự liên kết với nhau để tìm ra một sự dây giáo lý xuyên suốt và qua quay đọc. Đó là cách đọc Thánh Kinh trong hội thánh, đọc bài hiến chế phục vụ số 7. Vì thế mà giáo hội lại nói tiếp ở trong Biên chế Mặc Khải số 8 thế này: Thiên Chúa đấng xưa đã phán dạy, nay vẫn không ngừng phán dạy với hiền thê của con yêu dấu của Ngài đã hội thánh. và Thiên Thần đứng làm cho tiếng nói sống động của phúc âm vang dội trong một thánh và nhiều thánh làm vang dội trên khắp thế giới này để hướng dẫn các tín hữu biết toàn thể chân lý và làm cho lời của Chúa Kitô tràn ngập tâm hồn lòng người tín hữu. Vì thế chúng ta xác nhận rằng cái quyền mà Chúa công cho công bố lời của Ngài á, Chúa dành riêng cho hội thánh mà không ai được quyền thắc mắc là tại sao mà hội thánh có vô phần trăm về mình không? Không phải. Chúa cho chứ không phải là hội thánh vô phần trăm về mình để rồi mà nghĩ rằng đâu có cần thuộc về hội thánh để nghe. Mỗi một người đều có Chúa Thần, đều có cái trí tuệ để mà tự hiểu đấy. Chúng ta đọc ở trong sách Dân Số chương 12, bà Miriam đã có tư tưởng như vậy. Đây, cho nên Chúa phạt cùi tức khắc. Và Miriam không tin rằng Chúa dùng riêng ông Môsê để công bố lời và bà ấy nghĩ rằng ai trong dân Chúa cũng có quyền để mà công bố chứ việc gì mà cứ phải đến ông Môsê. Chúng ta cũng có quyền nói về lời Chúa, chúng ta cũng có quyền công bố lời Chúa cho người khác. Chúa phạt cùi tức khắc. Nó quyền của Chúa, không thắc mắc gì cả. Cái nền tảng thứ tư Chúa xây dựng hội thánh của Ngài là trên những con người liều mạng về giáo lý đã được đón nhận từ trời. Khi Chúa nói ông Phêrô là đá tảng, là ông được tham dự vào cái quyền bính vững chắc của Chúa, mà Chúa Giêsu trở thành đá tảng như Tân Ước nói rằng Ngài bị người ta loại đi, một tảng đá bị loại đi nhưng trở thành viên đá đỉnh cao, thì ông Phêrô đã được Chúa đặt tên là đá giống Chúa Giêsu cũng bị người ta loại đi. Nói cách khác, ông phục vụ tin mừng, ông giảng lời bị hành hạ, bị giết chết giống như thầy Giêsu. Chúng ta đọc ở Gioan chương 21 câu 15 tiếp theo, Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng: bây giờ con đi đâu là tùy ý, nhưng con về già người ta sẽ lôi con đến nơi con không muốn. Đó, phải chấp nhận chết vì sức mạnh Chúa trao. Thì Chúa mới xây dựng trên cái con người như vậy, mà Chúa không phải chỉ xây dựng trên riêng con người của Phêrô, mà càng nhiều người giúp đời sống của Chúa Giêsu, hay là ít nhất dõi theo cái đời sống của ông Phêrô chết vì tin mừng, đó là những cái viên đá mà Chúa dùng để xây hội thánh của Ngài. Với một tòa nhà đâu phải chỉ có một cục đá xây, càng nhiều cục đá thì cái tòa nhà đó xây càng lớn càng vững chắc. Chính vì vậy mà ông Phêrô khuyến khích các tín hữu cũng trở nên tảng đá với ông, hay là giống Chúa Giêsu. Ông nói anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô là viên đá bị người ta loại, tức là đi giết đó, để sống giống như Chúa Giêsu. Nhưng Thiên Chúa đã chọn Ngài là một viên đá quý giá. Anh em hãy để cho Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động để xây nên ngôi đền thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô, đó là hội thánh của Ngài. Cho nên nếu những người đón nhận giáo lý của Chúa mà lại không dám liều mạng về đức tin, về việc công bố lời Chúa, thì chả cần phải Satan nó phá được. Đức Chúa Hoàng Phi-ô thứ 10 đã xác định điều đó khi Ngài vào Đại chủ viện ở trường truyền giáo bên Rome. Ngài hỏi các thầy ai quyền lực nào phá hội thánh nhất. Người thì bảo ô Satan, ấy Hoàng lắc đầu. Người thì bảo công sản, Hoàng lắc đầu. Người thì bảo xì ke ma túy, Hoàng lắc đầu. Không ai trả lời, Ngài vừa ý. Cuối cùng Ngài nói, kẻ phá hội thánh mạnh nhất và lại có hiệu quả nữa, đó là những người công giáo ngu dốt về giáo lý. Chính những người công giáo ngu dốt về giáo lý là kẻ phá hội thánh mạnh, chả cần Satan ra tay. Chúng ta thấy những cái anh từ bên công giáo mà sang tin lành ấy, những anh ấy phá hội thánh nhiều nhất, rút giáo lý, cho nên nó nghĩ là sang tin lành học kinh thánh được nhiều hơn. Đôi khi nó sang tin lành bắt đầu nó chống công giáo, nói xấu, nói bệnh đó bạn. Vậy chúng ta đừng quên lời Đức Giêsu nói ở Matthew 12, chương Matthew chương 12 câu 43, 45. Thần uế nó ra khỏi một người á, nó trở lại và cái nhà đó lại thuận lợi cho nó, thì nó rủ thêm 7 thần khác đến là cư, và tình trạng ấy tệ hơn trước. Là Đức Giêsu muốn nói về người công giáo, nếu không trung thành với giáo lý của Chúa thì cuối cùng cái người công giáo khốn nạn nhất ở trên đời này. Cho nên chúng ta đáp lại cái tình thương của Chúa, vì Chúa cho chúng ta được nghe lời Chúa chính thức một ngày khi ta đi dự lễ, thì chúng ta, tôi nói cụ thể, đừng thua anh em tin lành. Ngày nào mà chúng ta thấy gặp tin lành mà sợ đó, thì phải đứng ngực, phải ăn chay, phải cầu nguyện. Tại sao người công giáo lại thua người tin lành về vấn đề kinh thánh nhỉ? Đáng nhục mà không biết nhục. Tôi dám nói bây giờ, quy tụ 100 người công giáo này, tôi đưa cho cuốn thánh kinh, tôi bảo mở cho tôi đoạn một kinh tôi chương 11 câu 1, tôi bảo đảm 100 người không biết có một người mở được không. Trong đó kinh thánh mở rất là nhanh, mở sách thánh không biết mở, chứ chưa nói là thua. Trong khi đó bên tin lành họ thuộc, thế từ ra họ thuộc một số cái câu ở trong kinh thánh, rồi họ tấn công người công giáo. Trong khi đó anh công giáo mù tịt chẳng thuộc câu nào, nói chuyện với tin lành không có lý luận xuông được, mà muốn nói chuyện với họ phải dùng kinh thánh để nói theo. Đấy, kinh này hay dùng những cái này để tấn công người công giáo này. Đức mẹ không đồng trinh, vì Chúa Giêsu đang giảng dạy thì mẹ và anh em ngài đến nói muốn gặp đó, nó có mở sách thánh nó ẩu có thật để mẹ và anh em. Thế là thôi, công giáo đúng rồi, vậy đó mình xưa mình biết tịt luôn, trời ơi đạo vậy. Hay để nói là ở cái ước luật 10 đồ đan Chúa cấm đúc hình tượng này, mà bây giờ này cái nhìn này công giáo này cho có ảnh tượng này sai. Đây là người công giáo không bao giờ. Thế người tin lành thích lắm. Chúng ta nhớ kinh thánh không có lấy một chỗ mà phải muốn, mà muốn biết được ý của Chúa phải đọc toàn bộ sức điểm của Chúa, phải nắm vững câu này nó bổ túc cho câu kia. Tôi nói ví dụ nhé, Chúa nói là làm việc này thì tay trái đừng biết việc tay phải. Như vậy thì khi chúng ta làm việc này thì chúng ta giấu à? Có được không? Nếu chúng ta làm như vậy thì muốn làm việc này thì phải sợ người khác biết à? Chúa đâu có nói vậy đâu. Và còn chỗ khác nữa, chỗ này nói nữa, việc này của chúng con phải tỏ ra cho mọi người để người ta thấy việc lành chúng con mà người ta ngợi khen Cha trên trời. Nhưng mà chúng ta lấy câu đó thì chúng ta khi nào làm việc lành phải người khác thấy tôi làm à? Cũng không được. Hai câu là lấy một trong hai câu cũng không được. Thế tôi làm việc lành gì rồi tôi phải đi cho người khác biết thì tôi mới làm, không được. Hoặc là tôi làm việc lành tôi phải giấu đi, người ta thấy thì tôi không làm, không được, đúng không? Nếu như lấy một câu nó què quặt mà nó sai ý của Chúa, cho nên phải lấy câu này câu kia câu lại. Thì hai câu tôi vừa chứng dẫn ấy, ý Chúa nói về này, khi làm việc này ấy, thì đừng mong đợi bao nhiêu người ta khen, người ta thương với lại. Không, làm vì Chúa thôi. Người ta biết thì bảo là cảm ơn Chúa đi. Người ta không biết cũng thấy thôi. Người ta khen mình phải khen Thiên Chúa. Người ta thưởng lại cho mình, cảm ơn người ta. Không có sợ là việc này khi người ta thấy cũng không có giấu đúng, không có khoe, không có tìm lợi nhuận ở đời này. Ý của Chúa nói chung vậy. Cho nên nếu mà chúng ta lấy một câu như thế, chúng ta áp dụng ấy, sai bét ấy. Thế là anh tin này nhé, hay lấy một câu cái cánh như tôi vừa nói để tấn công người Công giáo là Đức Mẹ không đồng trinh với thờ anh có hình tượng là sai. Anh Công giáo không thuộc một câu nào hết. Thầy anh thật thua. Thầy gặp cái này là cứ là vu vô vào mà lùi đi chỗ khác. Xấu hổ. Trong khi đó mình xác tin rằng mình mới được tiếng nói của Cha trên trời dạy mà rút đơn người tin lành mà không đối thoại với họ được, không trả lời vật lý cho họ được, không chứng dẫn kinh thánh cho họ được, thì phải được có sự đáng tội nặng lắm. Tại sao vậy? Ta đến nhà thờ tin lành, người tin nếu tin lành ngồi nghe giảng cả một tiếng hay hai tiếng có đấy, nhưng mà người Công giáo mà đến nhà thờ ông cha tôi giảng 15 phút bắt đầu là thở dài, bắt đầu là trách rồi, không có nghe. Tại ai? Làm sao mà khác được? Người tin này người ta đi đâu ta cũng cầm cuốn kinh thánh ấy. Nhất là ta đến nhà thờ của người ta. Còn người Công giáo mà đi lễ mà cầm cuốn thánh người ta mà ôi giời ơi, giời ơi bày đạt đạo đức. Có ai cầm cuốn thánh đi nó nhả bán đúng không? Cầm cuốn thánh đi thờ nó nhả bán, ôi giời ơi đừng có bày đạt đạo đức nhé. Trừ lên đấy, kỳ cục vậy chứ. Tôi thấy nhà thờ tin lành người ta để đầy kinh thánh nhé, cha giáo dân đạo nó vui vẻ. Còn tôi thì tôi làm gia sư ở Đông Quan, tôi mua kinh thánh khắp nhà thờ cho người khác đọc, ông cha khác về dọn chẳng sạch mất tiền. Nó bày đấy, tôi để cho nhà thờ cái ai không có kinh thánh tập cho họ mở, đến ông cha khác về làm vứt cho ông sạch chẳng biết là mấy trăm cuốn sách kinh thánh. Tôi bán cái xe tôi đi tôi mua để nhà thờ, ông khác về vứt cha đi, không có sai nào hết. Kỳ cục lạ thật ấy. Mà biết là mới cho là mình làm đúng nó bị lạ đấy chứ. Tôi để cái cách nhà thờ thì cho là tôi để sai, là có sai mất đi không cho ta đọc là đúng à, mà người ta làm như vậy đấy. Kỳ cục. Cái lỗi ở cho ai? Mỗi người trả lời. Và sau cùng hội thánh được xây dựng trên ân sủng của Chúa, làm cho người ta sống. Cái điều này là quan trọng. Khi ông Phêrô tuyên giữ đức tin, đức tin là thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, tức là thần của ông Phêrô hay thần của hội thánh là thần sống chứ không phải thần chết, khác với thần của dân ngoại. Thánh vị 113 là mỉa mai là nó chỉ là vàng là bạc là gỗ là đá, có mắt có miệng mà không nói không nhìn, có tay mà không nghe, có chân mà không bước đi, có tay mà không cử động mà không sờ mó, là thần gỗ đá thần chết. Còn thần của người Công giáo, của Phêrô, của chúng ta là thần sống. Cho nên chúng ta tôn thờ một thần sống thì chúng ta cũng phải làm cho người khác được sống. Điều mà Chúa trao cho ông Phêrô, Ma-thi-ơ chương 16 câu 19 chúng ta mới nghe: sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cầm buộc, sự gì con tháo cửa dưới đất trên trời tháo cửa. Vậy thì cầm buộc
Và háo cơ là gì? Cầm buộc tức là cái quyền bắt, cái quyền thu góp. Tháo cờ lên là quyền tha, tức là cái quyền của thánh thu góp người ta lại, tập hòa người ta lại và tìm cách tha thứ, tìm cách giảng hòa giữa người với Thiên Chúa, chứ không phải là dùng quyền để mà thống trị người khác, quy tụ lại để mà thống trị người khác. Tôi kể một chuyện vui thế này, có thật đấy, mới xảy ra cách đây mấy tháng đấy. Một giáo xứ đấy, thì ông cha đó mới có 30 tuổi à, rồi cấm giáo xứ không được ai chơi cờ bạc thì đúng rồi, nhưng mà cái cách cấm đó, có xứng hợp được không? Nếu mà bắt được đứa nào mà đánh cờ đánh bạc thì cả gia tộc đó là khổ chết, không được đưa vào nhà thờ, hay là không được ăn cá ở cái điện của đất thánh. Nó nặng nề quá. Xã hội đâu có dùng cái quyền để mà phạt ra vậy đâu. Cấm người ta thì cấm, nhắc nhở người ta thì nhắc nhở, thậm chí có cha này ra vào truyền thông, thế là không còn sự đột lễ nữa. Đâu có phải như vậy đâu. Giáo hội có bao giờ cho linh mục cái quyền ra vào truyền thông đâu, mà nhiều cha lạm quyền ra tà thờ, ra vào truyền thông rồi đấy. Cái đó hết sức là ẩu, nên nó không biết. Nên tôi đang kể cái câu chuyện ông cha mấy 30 tuổi ấy. Ông bắt được cái đứa cháu của cái bà cụ này, nó chơi cờ bạc ở nhà nó, mà bà cụ này chết, cái kia ông không cho đường này thôi. Nhà phải giải thích ông hài bảo nhà bà cụ đâu có cờ bạc, cái đứa cháu này nó ở nhà nó xa lắm, nó chơi ở xa làm sao kiểm soát được, mà ai phạm tội thì người ấy chịu chứ bà cụ này đâu có cờ bạc đâu mà cơ không cho vào nhà thờ. Cha đối lý rồi cũng phải cho vào nhà thờ, nhưng mà sau lễ người ta chịu đựng cho nó qua được. Sau lễ người ta vào ta phàn nàn với cha, cha xử như vậy nặng nề lắm, cha không cho ca đoàn hát, cha không cho cảnh trống gì, rồi cha làm bêu diếu bà cụ này. Ông thấy mình vui lý thật, ông thôi bây giờ các ông các bà về đến rồi tôi sẽ coi lại. Thế là ngài có sáng kiến là về viết một bản tự kiểm về mình sai lầm thế nào đó, rồi thế rồi photo ra 4 bản nữa. Rồi ngày lễ đứng giữa nhà thờ kêu 4 ông chùm lên, thế là phát cho mỗi ông chùm một cái bản tự kiểm đó, rồi bảo 4 ông chùm là tôi đọc làm sao thì các ông chùm phải đọc như vậy. Thế là ông cha đứng giữa nhà thờ đặt cái bản tự kiểm, 4 ông chùm cũng đọc theo luôn để ông thú nhận tội đấy mà. Thế sau rồi ông đọc xong rồi ông cha nó phát cho 4 ông chùm đó mỗi ông chùm một cái roi, rồi ông cha nó nằm ra giữa cung thánh, rồi là 4 ông chùm đấy quất với ông cha nó. Ông chùm nó bị quất, nhưng mà làm như vậy là cái nhà nó chết, cái nhà mà đám tang nó chết, đúng không? Nó là một cách hành hạ cái nhà tao. Chứ ông chung là dân quân. Hôm đó mà muốn được tôi thì phải mềm đòn với tôi. Tôi phải mắc ghê tôi đập chứ phải cái roi của đi. Khi công ta cho tôi em. Có thể tôi có tìm cỡ mà em. Chứ nó xảy ra một thằng mấy tháng này này. Khi công quá thì tôi làm như vậy là chửi chửi cha vào mặt người ta đấy. Không phải là khiêm tốn gì đâu. Nó là một thứ mà hành hạ người ta. Quyền nó không phải là cái quyền Chúa cha để làm như vậy, mà nhất là trong thân lễ nó cũng được phép làm như vậy nữa, kinh khủng. Cho nên Chúa bảo Phêrô là con có quyền bắt và con có quyền tháo cửa, tức là quy tụ lại để mà tha thứ, để mà làm cho ta nên thánh, chứ không phải là thống trị người ta đâu. Cũng như Chúa Giêsu đã bắt lỗi ông Phêrô là nó chối thầy 3 lần rồi Chúa tha và rồi Chúa trao quyền. Đó, chúng ta đọc ở Giăng chương 21 từ cái đoạn khi mà Chúa nói là con cứ yêu mến thầy không, phải là cái 3 lời đó để nhắc là ông đã chối thầy 3 lần hay bắt lỗi đấy. Rồi cuối cùng là cũng trao quyền cho ông, chứ không phải là bắt lỗi để rồi mà hành hạ mà cũng chỉ. Cho nên hội thánh ấy, trao được Chúa trao cái quyền này, cái quyền vững bền, và Chúa nói là tử thần không thắng nổi. Không phải là tử thần không thắng nổi là tử thần nó không dấy lên, nó trống, mà tử thần không thắng nổi có nghĩa là Chúa Giêsu trao cho hội thánh cái quyền mà được nhờ Giêsu, với Giêsu trong số để mà diệt tử thần. Chính hội thánh có quyền diệt tử thần để làm cho hội thánh được vững bền. Cho nên cái quyền Chúa trao cho hội thánh là quyền tha thứ, quyền ban ơn sống, chứ không phải là hành hạ người ta. Chúng ta đọc ở sách Tông Một câu 4 chương 2 câu 17, hoặc là 1 Phêrô chương 3 câu 19, để nói lên cái quyền hội thánh quy tụ lại để rồi tha thứ, để ban ơn, để mà làm cho ta nên thánh, chứ không phải là làm hành hạ người khác. Cho nên bất cứ một cái quyền nào ở trong xã hội để thống trị người khác thì người đó sẽ lấy án trước mặt Chúa, vì chúng ta có quyền đó. Cho nên khi chúng ta đã chiêm ngưỡng hội thánh được Chúa Giêsu xây dựng trên năm nền tảng tôi vừa nói, thì chúng ta phải mượn lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai ở Roma chương 11 câu 33-34. Phaolô nói là: ôi sự giàu có, sự khôn ngoan, thông suốt sâu thẳm của Thiên Chúa, quyết định của Ngài không ai dò thấu, đường lối của Ngài không ai có thể theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tâm tư của Chúa để làm cố vấn cho Ngài? Cho nên Chúa thương chúng ta như vậy, và Chúa đã đặt hội thánh trên nền tảng đức tin của những người đón nhận được giáo lý từ trời như Phêrô, và kiên cường sống chết về những giáo lý này á. Như Chúa đã nói với ông Phêrô trong câu thông tin mừng chúng ta nhắc lại á, là: này anh Phêrô, anh là đá tảng, trên tảng đá này thầy xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần không thắng nổi. Tức là Chúa trao cho Phêrô trao thấy cái quyền tấn công tử thần, đánh cục tử thần, thắng sự dữ. Vì thế mà chúng ta ca ngợi Chúa trong câu đáp ca thánh vịnh 138-37 đó: muôn đời Chúa vẫn chọn tình thương lệ Chúa, công trình Ngài do tay thực hiện, xin Chúa đừng nỡ bỏ dở dang. Amen.